Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Công ty Mai Linh và Việt nửa đường hủy hợp đồng chở ngư dân đi kiện Formosa, thực hư ra sao?
Việc ngư dân đi khiếu kiện Formosa đang cuốn theo nhiều vấn đề liên quan. Có thể nhìn sự việc này qua ba nhóm đối tượng, trong đó có hai nhóm liên quan trực tiếp, đó là thái độ của chính quyền đối với tính pháp lý của người dân khi phát đơn kiện một tập đoàn làm thiệt hại môi trường sống của họ, và nhóm các thành phần còn lại, thái độ của họ đối với sự việc này nằm ở đâu.
Vào ngày 18 tháng 10, 2016, hơn 1.000 người dân Quỳnh Lưu, Nghệ An thuê xe đi vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh, là nơi có công ty Formosa đặt nhà máy xả thải, để nộp đơn khiếu kiện. Trên trang tin mừng cho người nghèo cho hay, cha Nam quả quyết có một số chủ nhà xe đã bị công an đe dọa và đánh đập.
Công an địa phương đã gây áp lực và gây khó khăn cho các chủ xe hợp đồng với đoàn Phú Yên, yêu cầu không được chở đoàn đi khiếu nại. Nếu chủ xe nào tham gia sẽ bị kết tội chống nhà nước, không có xe chở khách loại lớn. Giáo xứ Phú Yên thuê 60 taxi, nhưng chuyện này cũng bất thành, trong đó có xe của công ty Mai Linh.
Thế nhưng sau đó thì giáo dân trong đoàn cho biết, các tài xế taxi của Mai Linh đã nhận lệnh từ ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh, đích thân gọi điện thoại, yêu cầu các tài xế taxi hãy trở về, không được đón giáo dân đi khiếu kiện Formosa, nếu không sẽ bị đuổi việc.
Xin ông cho biết là tại sao em đi kiện rồi lại quay về ạ?
Giám đốc công ty xe Mai Linh gọi nói đàm tất cả những xe ai bắt khách tại An Hòa về sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Và gọi điện riêng từng người một, nên nếu chờ sẽ mất việc.
Tức là giám đốc công ty gì ạ?
Công ty xe Mai Linh.
Công ty xe Mai Linh là hâm với tài xế, là nếu chở bà con đi khiếu kiện thì sẽ mất việc đúng không ạ?
Dạ, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Và nên tất cả phải trả khách và về làm giấy lại xưởng Mai Linh.
Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, lập tức một làn sóng tẩy chay công ty Mai Linh lan truyền trên các trang mạng xã hội. Trên trang Facebook cá nhân của mình, một trang có lượng fan và người follow rất lớn, nhạc sĩ Tuấn Khanh lên tiếng tẩy chay Mai Linh.
Tuy nhiên, trong thư ngỏ của ông Hồ Huy, giám đốc Mai Linh, gửi nhạc sĩ Tuấn Khanh, được đăng trên trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ này, giải thích sự việc như sau.
Ông Hồ Huy viết, công ty Mai Linh luôn xác định là tất cả mọi người sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh đều là quý khách hàng, dù đi cuốc dài hay cuốc ngắn, lái xe đều phải tôn trọng và phục vụ đàng hoàng lịch sự. Tôn chỉ của Mai Linh suốt từ khi thành lập đến nay là khách hàng là trên hết và lái xe đối với khách hàng phải tôn trọng lễ phép. Thông tin hôm nay lan truyền trên mạng xã hội rằng lái xe Mai Linh từ chối không chở khách theo chỉ đạo của công ty là hoàn toàn không đúng sự thật. Với tư cách chủ tịch tập đoàn, tôi khẳng định công ty không hề rong chỉ đạo vô lý như vậy. Tất cả những ai bước lên xe Mai Linh đều phải được phục vụ chu đáo, được chở đến nơi, về đến chốn. Còn nhân thân của các khách, mục tiêu của khách chúng tôi không được biết.
Đó là nội dung của thư ngỏ do Hồ Huy, Tổng Giám đốc công ty Mai Linh, gửi cho nhạc sĩ Tuấn Khanh để phản hồi việc nhạc sĩ lên tiếng tẩy chay công ty Mai Linh vì đã từ chối chở ngư dân đi khiếu kiện.
Để tìm hiểu việc này, thì một nhóm các phóng viên dân làm báo đã nói chuyện với cha Đặng Hữu Nam và cha cho biết.
Vào ngày hôm qua, trong sự kiện mà tôi tổ chức 1.000 người đi để lên khiếu kiện Formosa, tôi đã thuê rất là nhiều xe, trong đó có 60 chiếc xe taxi. Có nhiều hãng, trong đó có cả những cái xe của Mai Linh. Và tôi cũng yêu cầu họ đến đây trước cái giờ tôi khởi hành. Và họ cũng đến đây đã xếp xe vào khu vực nhà xứ của tôi. Và khi đến giờ khởi hành thì tôi đưa người ra để sắp xếp cho người đi lên xe và di chuyển các cái xe taxi này ra đường tỉnh lộ và chờ để đi theo đoàn. Thì khi ra sắp xếp dỡ thì có một số xe của xe Mai Linh từ chối không sắp xếp xe, không đón khách lên và báo với tôi rằng họ đã bị chính hãng không cho phép chuyên chở chúng tôi. Và trước khi khởi hành đến giờ khởi hành đấy thì tôi đã gặp tất cả các tài xế của taxi, tất cả các hãng. Và người ta cũng yêu cầu tôi đưa một khoản kinh phí trước, tạm ứng trước để rồi lo chuyện cầu đường và xăng dầu. Thì tất cả các hãng taxi, tất cả các tài xế đều nhận từ tôi với một số tiền là 500 ngàn. Đấy là cái số tiền tạm ứng để lo việc đường xá và cầu cống cũng như là xăng dầu của xe. tôi cũng đã đưa xong. Thì khi mà tôi ra đi thì có một số xe taxi tài xế từ chối như vậy, không xếp khách hàng, không xếp người của tôi lên. Và tôi cũng rất là tôn trọng. Thì tôi ai không xếp thì đó là cái việc của họ. Và đấy họ cũng nói thật là vì công ty, vì tổng giám đốc ra lệnh như thế. Tôi cũng tôn trọng bởi vì họ cũng là những người làm thuê cho Mai Linh thôi. Họ còn cơm áo gạo tiền của gia đình. Tôi rất tôn trọng cái điều đó. Thì những người trở về đó thì không xếp xe, người khách lên xe thì có khoảng 5-6 chiếc xe. Nhưng mà chỉ một người là đưa tiền lại cho tôi và bảo rằng là không phục vụ được thì xin trả tiền lại cho cha. Nhưng mà tôi nói rằng là khi nào để tôi đưa cho trưởng đoàn từng loại xe, từng nhà xe như thế. Chẳng hạn như là xe của Mai Linh thì có một cái trưởng đoàn của trong nhóm xe Mai Linh thì tôi sẽ đưa tiền cho anh ta và anh ta chia cho người khác. Vậy thì anh nhận tiền ở đâu thì anh đưa lại cho họ để người ta sẽ trả lại cho tôi một lần. Và khi đó thì sẽ đã có 5-6 xe taxi Mai Linh ra về mà không cho khách lên. Còn tất cả các xe còn lại của Mai Linh thì cũng được xếp khách lên. Và khi để chuẩn bị cái chuyến đi cho tôi thật tốt thì tôi đã yêu cầu các cái xe như thế xuất hiện từng người và ra đường tỉnh lộ xếp hàng và chờ đoàn để cùng đi một lúc. Đó là cách thức tổ chức của tôi. Thì có một số xe đã ra đường nơi tỉnh lộ, đã xếp khách lên, đã vào vị trí để khởi hành. Thì cũng có một số xe tiếp là ở ngoài đó đuổi khách xuống và báo rằng, báo với khách rằng vì tổng giám đốc không cho chở nữa và buộc phải về. Thì khách hàng phải xuống xe ở ngoài đường tỉnh lộ và xe bỏ về. Họ cũng không báo gì với tôi cả, chỉ có những người dân mà tôi đã sắp xếp lên xe đó bị đuổi xuống, họ vào đây họ báo với tôi. Thì tôi cũng nói họ thông cảm, thì đó là cái miếng cơm manh áo của gia đình họ. Họ không phải là chủ mà chỉ là người làm công cho Mai Linh và để tôi sắp xếp xe khác. Vâng, còn có một số xe của Mai Linh cũng có thể đã chạy lên đường khi chúng tôi đi. Thì một số lên đến Giáp và một số là vào gần đến ga Yên Lý, tức là cách đây khoảng vài chục cây số thì họ dừng lại. Và họ cũng báo rằng là công an trần rồi không cho đi, rồi là tổng giám đốc gọi điện không cho chuyên chở. Và nếu ai mà tiếp tục thì phải mất việc. Và trong ngày hôm nay, cuối ngày hôm nay phải về trung tâm để làm lại giấy tờ. Tức là làm lại hợp đồng của cái tài xế với công ty Mai Linh tại cái điểm của Mai Linh. Thì tôi nghe như thế thì tôi cũng nói nếu vậy thì anh không thể được, thì tôi yêu cầu anh phải chở người của tôi trở về tại nhà xứ Phú Yên cho tôi, bởi vì anh đã đón họ ở đây thì anh phải trả về như thế. Thì họ cũng đã trở về và trong chuyến đi đó không có một xe taxi Mai Linh nào chuyên chở được chúng tôi vào đến thành phố Vinh Đảo. Người xa nhất là vào đến gần đến ga Yên Lý và quay lại. Còn có những người thì lên đến Quỳnh Bảng thì quay lại. Có những người thì ra đường tỉnh lộ rồi đuổi khách xuống và để khách đấy rồi mà bỏ chạy luôn. Còn có một số người thì từ chối việc xếp khách lên ngay trong sân nhà xứ của tôi. Và trong cái số những xe taxi này chỉ một người duy nhất là cầm đồng tiền đó trở lại trao trả cho tôi và nói rằng con không đi được thì xin trả lại tiền cho cha. Thì tôi có nói rằng là vì lúc nãy tôi gặp các trưởng của các cái hãng xe thì tôi đã giao cho họ, thì bây giờ anh không phục vụ được thì anh cũng đưa lại cho họ để cho tiền việc cho việc mà quyết toán với tôi cũng như quyết toán với anh em lái xe. Thì tôi cũng không cầm trực tiếp từ cái đồng tiền đó và chỉ có một người báo tôi như vậy. Còn lại tất cả mọi người thì khi bỏ về thì không nói gì cả. Và họ chỉ báo cho tôi biết rằng tổng giám đốc lệnh cho họ không được chở chúng tôi đi khởi kiện Formosa. Nếu cứ cố tình đi thì sẽ mất việc. Và ra lệnh những tài xế này cuối ngày hôm nay phải trở về trung tâm và làm lại giấy tờ. Thì cái giấy tờ đó tôi hiểu đó là hợp đồng với công ty Mai Linh về vấn đề hợp đồng lao động. Vâng, đó là sự thật mà chúng tôi đã gấp ngày hôm qua.
Sau những lời trần tình của cha Đặng Hữu Nam, một người tự xưng là nhân viên Mai Linh đã đưa lên một video clip đốt thẻ nhân viên của mình như là cách phản đối hành động của ông Tổng Giám đốc Hồ Huy.
Ông Hồ Huy, lúc trước với tấm thẻ này, tôi rất là kính trọng ông, vì ông là một người có bản lĩnh. Nhưng từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức không muốn gia nhập tập đoàn của Mai Linh, bởi vì ông quá hèn. Ông chỉ nghĩ tới cái bản thân của ông không nghĩ cho người dân. Hôm nay tôi sẽ chính thức tẩy chay Mai Linh, tôi sẽ đốt tấm thẻ của tôi cho ông thấy. Cái tấm thẻ này bây giờ đối với tôi nó không còn hiệu nghiệm nữa, giờ nó cũng không còn cái tác dụng gì.
Trở lại lá thư ngỏ của ông Tổng Giám đốc công ty Mai Linh Hồ Huy, gửi cho nhạc sĩ Tuấn Khanh, được đăng trên trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ. Song song với việc đăng tải lá thư ngỏ của ông Tổng Giám đốc Hồ Huy công ty Mai Linh, nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng bày tỏ:
tôi thấy mình không hối tiếc trong việc đã bày tỏ thái độ về công ty Mai Linh ra lệnh cho tài xế đã bỏ khách hàng loạt, bất tính theo đơn đặt hàng. Những người dân nghèo huyện Quỳnh Lưu đã khốn khó vì thảm họa do ngoại bang gieo xuống vùng đất họ đang sinh sống, lại còn bị nhấn chìm trong sự bạc đãi của chính người cùng màu da và tiếng nói, những người quay lưng với nỗi đau đồng loại. Trong phần sau của chương trình, một thủ đoạn mới của dư luận viên tại Việt Nam khi Hội Nhà báo Độc lập cũng bị làm giả. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tại Việt Nam, có thể nói nhiều mặt hàng bị làm nhái, làm giả. Nay, đến Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tiếng nói đòi hỏi dân chủ và tự do cho Việt Nam cũng bị một tổ chức khác tiếm danh.
Việc này khiến cho Hội Nhà báo thật sự gặp nhiều khó khăn và lúng túng ban đầu, vì mọi người cứ tưởng từ báo Tranh Đấu nay đã thay đổi lập trường để từ chỗ báo lề trái chuyển sang lề phải một cách không kèn không trống.
Thậm chí còn có nhiều độc giả trung thành của tờ báo Dân Chủ thật này góp ý, chê trách và nghĩ rằng có một thế lực nào đó có thể mua chuộc được tờ báo có tên là Việt Nam Thời Báo.
Sự thực này ra sao? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho SBS Việt ngữ biết tình hình diễn biến ra sao?
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, là hơi ngạc nhiên thôi. Thực ra thì việc này cũng đã lường trước được rồi. Gần đây nhất là anh em ở Đà Nẵng có báo là thậm chí là có một nhân vật nào đó mà giả danh xưng là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đi thăm dò gặp gỡ một số nhân vật đấu tranh ngoài đó, thăm dò và tung tin để gây chia rẽ. Như vậy thì có thể nói là nó đã có cái hiện tượng này và nó gần như là một hệ thống rồi anh ạ. Tại vì từ giữa năm nay thì bắt đầu xuất hiện cái trang Việt Nam Thời báo là vntv.org. Nó khác với cái tên miền là ecvn.org của Hội Nhà báo Độc lập. Thì cái vntv.org đó mang danh là Việt Nam Thời báo, tấn công liên tục vào giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và trở thành có thể nói là cái mũi xung kích mạnh nhất trong tất cả các cái trang của dư luận viên và của công an từ trước tới giờ, tấn công vào giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và đặc biệt là tấn công vào cái phong trào biểu tình của giáo dân ngư dân ở miền Trung, đặc biệt là mạt sát, chửi bới, dùng những cái từ hết sức là tục tĩu đối với Đức cha Nguyễn Thái Hợp bên Công giáo, linh mục Đặng Hữu Nam, nhiều linh mục khác và đối với giáo dân. Đầu tiên là có khá nhiều người kinh ngạc, không hiểu là tại sao Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lại có thể thay đổi quan điểm quay mắt như thế, từ cái việc ủng hộ vấn đề đấu tranh dân chủ nhân quyền mà lại sang chửi bới dân chủ nhân quyền là sao. Thế và mọi người hỏi cũng rất nhiều và nghi ngờ, và thậm chí là có một số người, còn một số anh em thực ra họ tôi cho là vô ý là đi tuyên truyền dùng cho cái trang Việt Nam Thời báo giả đó, tôi gọi là giả, tiếm danh, và cho rằng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phải đặt lại cái vấn đề về Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tại sao lại có cái động thái này và xem là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có phải là cánh tay nối dài của Đảng hay không. Thế thì sau đó thì chúng tôi tập hợp một số cái bằng chứng và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã phải ra một cái tuyên bố để nói rõ lại cái chuyện này, là cái trang Việt Nam Thời báo đó là một trang Việt Nam Thời báo tiếm danh. Tiếm danh ở cái chỗ là nó không hoàn toàn không có cái logo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, không có cái dòng chữ là diễn đàn của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cũng không có một từ nào, một cái cụm từ nào về Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, và cũng không có ban biên tập với những danh tính cụ thể như là trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Dạ, thưa anh, với tư cách là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì thưa anh, có những phỏng đoán nào ai đã dựng lên trang này và nhằm mục đích gì thưa anh?
Tôi chỉ nói đơn giản thế này, cái truyền thống ở dư luận viên tạo ra những cái trang giả, trang tiếm danh đã từ lâu rồi, từ năm 2011. Lúc đó là đã có thông tin là về Ban Tuyên giáo Hà Nội sở hữu tới 800 dư luận viên để dùng để công phá, đánh phá, đả kích, mạt sát đối với giới đấu tranh dân chủ nhân quyền. Thế thành thử là đây là một cái hiện tượng nó đầy tràn ở Việt Nam, và nó cũng liên quan tới nhiều trang dư luận viên cũng như là nhiều cái trang nặc danh mà mang tên lãnh đạo Việt Nam, chẳng hạn như là trang Nguyễn Tấn Dũng .org hay trang Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, vân vân, rất nhiều trang. Thì có một cái điều ngạc nhiên là thế này này, tức là trong khi những cái trang của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ấy, như là Việt Nam Thời Báo, Postit.net, Dân Quyền, thì nhà nước và công an rất chăm bẩm vào để hạn chế và khống chế và dựng tường lửa, thì những cái trang nặc danh mà mang tên lãnh đạo á, mặc dù đã bị phản ánh và phản ứng rất lâu rồi nhưng mà vẫn để nguyên đó. Và tôi thấy là Bộ Thông tin Truyền thông cũng như là Bộ Công an chẳng làm cái gì để ngăn chặn những cái trang này, và những trang này có thể nói là không bị rao tương lửa vào rất là dễ, và thỉnh thoảng lâu lâu lại tung ra những cái bài viết này đánh phá, công kích và mạt sát giới đấu tranh dân chủ nhân quyền. Thì đây là một cái hiện thực ở Việt Nam.
Dạ vâng, dạ thưa anh, như vậy là một hình thức là sói mà đội lốt cừu, phải không ạ? Giả vờ như là đứng về phe của những người đấu tranh nhưng mà thực sự là của nhà nước, phải không ạ?
Tôi cho là có thể dùng cái câu tục ngữ dân gian đó, sói đội lốt cừu. Và cái việc này cũng là một cái thủ thuật, cũng như là một thủ thuật mà thủ đoạn mà phía dư luận viên dùng từ lâu rồi. Tức là gây ra những cái thông tin nửa đen, nửa trắng, nửa xám để gây chia rẽ, hoang mang, vừa thật vừa giả, để làm cho giới đấu tranh dân chủ nhân quyền nghi ngờ lẫn nhau, và thậm chí là bà con ở hải ngoại nữa cũng không tin tưởng vào giới đấu tranh dân chủ nhân quyền Việt Nam. Và từ đó là làm hạn chế đi cái sức ảnh hưởng và sự tiến bộ của phong trào dân chủ nhân quyền Việt Nam. Tôi cho rằng thế này, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải nhìn vào sự thật, tức là phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền Việt Nam và những trang mạng truyền thông độc lập nó phải giữ một cái quan điểm xuyên suốt, và những người đọc cần hiểu ra cái điều đó. Sau khi có cái tuyên bố của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam liên quan tới cái việc làm rõ về cái trang Việt Nam Thời báo Tiếng Doanh, thì cái hiện tượng mà bà con ngộ nhận về cái trang này đã giảm hẳn đi rồi. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục lên tiếng về cái việc này cho đến khi nào mà tôi cho là những cơ quan tuyên giáo và công an chấm dứt những cái trò bẩn thỉu như vậy.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.
Vâng, rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thật trong cuộc nói chuyện với Phan Bách. Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.